Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại gặp ông Trịnh Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates. Lời đầu tiên là kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS. Xin kính chào các bạn bác.
Dạ vâng, thưa anh, hôm nay mình trình bày về đề tài gì vậy anh?
Thưa anh, thì trong tuần vừa qua thì Sở Thuế có phân phát cái bài nói chuyện của bà phụ tá tổng quy viên thuế vụ mà nó có liên quan đến cái quỹ hưu bổng tự quản lý anh, và đặc biệt là những cái mà những cái điều tra của Sở Thuế trong những năm vừa qua và những một mục tiêu của Sở Thuế trong năm nay đối với các quỹ hưu bổng đó anh. Thì do đó nhận thấy đó, đây là một cái đề tài nó cũng rất là phổ biến, đặc biệt là những năm gần đây đó, thì chúng tôi biết là có nhiều đồng hương chúng ta đã hoặc là có muốn mở một cái quỹ hưu bổng tự quản lý, tức là self-managed fund. Do đó thì trước khi mà chúng tôi đi sâu vào những cái chương trình làm việc của Sở Thuế trong năm nay và những cái mà điều mà chúng ta nên cẩn thận đó, thì chúng tôi trước hết chúng tôi cũng muốn xin trình bày lại cái đề tài là mở một cái quỹ hưu bổng tự quản lý, tức là self-managed fund, và ai nên mở những cái quỹ hưu bổng đó đó thưa anh.
Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên là thưa anh, trước hết xin cho biết quỹ hưu bổng tự quản lý là gì và tại sao chúng ta nên thành lập quỹ hưu bổng tự quản lý ạ?
Dạ thưa anh, thì cái quỹ hưu bổng tự quản lý, tức là tiếng Anh gọi là self-managed fund đó, nó là một cái quỹ hưu bổng mà mình tự thành lập để mà giữ tiền hưu bổng của chúng ta mà chủ nhân đóng hoặc là chúng ta tự đóng thêm vào. Thì theo thống kê của Sở Thuế đó anh, thì tính đến tháng 6 năm 2015 đó, là có khoảng trên 500.000 quỹ hưu bổng tự quản lý được thành lập, và tài sản mà trung bình của mỗi quỹ hưu bổng đó nó lên tới 1 triệu đồng. Thì theo ước tính của cái cơ quan quản lý các quỹ hưu bổng, ngoại trừ quỹ hưu bổng tự quản lý đó, tức là EPRA, thì đến cái ngày 30 tháng 6 năm 15 đó là số tiền trong các quỹ hưu bổng tự quản lý là 32%, tức là như anh thấy là nó đã vượt qua cái số tiền mà hưu bổng mà chúng ta đóng vào những cái quỹ hưu bổng khác, tức là như ví dụ như là retail fund hoặc là industry super fund hoặc là public sector fund. Tức là cái bây giờ người ta có cái phương hướng là người ta mở ra những cái chuyên mục mà cái sector management fund anh, để mà họ tự quản lý lấy. Dạ thưa anh, do đó là cái phần trăm đó nó bây giờ nó cao hơn là người ta bỏ vào cho những cái công ty khác để mà quản lý giùm đó. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, cái lý do gì mà quỹ hưu bổng lại thịnh hành quá như vậy anh?
Thưa anh, thì cái lợi của cái quỹ hưu bổng tự quản lý, tức là mình sẽ là người mà điều hành, do đó mình có thể quyết định đầu tư như thế nào so với cái tiền mà trong cái quỹ hưu bổng, với điều kiện là mình phải có một cái mục đích chính của nó là tạo được cái lợi cho hội viên và thân nhân của họ khi về hưu. Và đặc biệt đó là một cái lợi nữa đó là kể từ tháng 9 năm 2007 đó, thì chính phủ có nới lỏng cái luật lệ về quỹ hưu bổng tự quản lý và cho phép các quỹ hưu bổng này tự quản lý này được mà mượn tiền để mà mua bất động sản, kể cả nhà cửa để cho mướn, tức là residential property đó anh, hoặc là mua cổ phiếu để đầu tư. Thì trước thời gian đó thì là không được mượn tiền để đầu tư, do đó thì kể từ 2007 trở đi đó là nó dễ dãi hơn trong cái phần đó. Do đó có nhiều cái người mở những cái quỹ quản lý tự quản lý đó anh, để mà mua tài sản, mua bất động sản rồi đầu tư, thay vì mua tên cá nhân thì lấy dùng tiền cái trong quỹ hưu bổng, thay vì mình để tiền đó thì nếu mà mình bỏ vào một cái quỹ khác đó, là mình cũng không được lấy tiền ra tới khi mà mình về hưu. Do đó là trong cái thì thay vì mình để tiền đó mà có thể là tiền đầu tư thu nhập vào nó thấp hơn là quỹ hưu bổng, thì do đó người ta có thể là lấy cái tiền đó ra để mà mượn thêm tiền của nhà băng để mà đầu tư chung đó anh. Cái một cái lợi nữa mà đối với quỹ hưu bổng đó là cái mức thuế mà đánh trên lợi tức là chỉ có 15% mà thôi. Do đó đó là nó cái mặc dù là tạo ra lợi tức nhiều trong quỹ hưu bổng nhưng mà cái mức thuế chỉ 15% thôi. Và còn một cái đặc biệt nữa là cái thuế capital gain tax đó, nó chỉ có được giảm là chúng ta chỉ đóng có 10% thôi nếu mà mình giữ cái tài sản đó trên 12 tháng đó. Thì cũng nhân đây đó thì chúng tôi cũng xin đặc biệt lưu ý quý vị đó là mặc dù là mình mở cái quỹ hưu bổng tự quản lý, tức là mình có quyền mình quyết định số tiền mình xài như thế nào, tuy nhiên cái luật lệ đó là cấm chúng ta đó là không được xài cho các việc riêng tư, như là thí dụ như là đi du lịch, trả nợ hoặc là mượn tiền mua nhà nghỉ mát cho chúng ta sử dụng, vân vân, vì đó là làm phạm pháp. Do đó nếu mà chúng ta bị mà sở thuế hỏi thăm đến và điều tra mà chúng ta làm những cái chuyện mà không chính xác đó, là chúng ta có thể sẽ mất bị phạt rất là nặng. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, ngoài chuyện mà anh nói rằng không chính xác đó, thì vậy thì ai cũng có thể thành lập quỹ hưu bổng tự quản lý phải không anh?
Dạ thưa anh, thì ai trong chúng ta cũng có quyền được thành lập quỹ hưu bổng tự quản lý hết. Nhưng mà tối đa đó là chúng ta không được qua 4 hội viên, tức là có thể là 4 người cùng với nhau để mà gộp tiền lợi đó anh. Những cái hội viên đó là phải độc lập với nhau, tức là một hội viên này không thể là một cái chủ nhân của hội viên khác, ngoại trừ là nếu mà trong họ hàng bà con đó thì được. Tuy nhiên đó, tại vì các cái hội viên phải tự điều hành quỹ và đưa ra các quyết định quan trọng mà nó liên quan đến cái tài sản của cái quỹ hưu bổng, do đó là những cái người mà điều hành phải thông hiểu và chịu trách nhiệm liên quan đến các luật lệ về thuế và luật về quỹ hưu bổng đó anh. Do đó là tốt hơn hết á, là nếu mà chúng ta có thấy mà mình có khả năng mà mình mở được cái quỹ hưu bổng thì chúng ta nên tự quản lý, thì chúng ta nên tham khảo với kế toán hay cố vấn tài chính mà có quyền mà được phép để mà cho chúng ta những cái ý kiến hoặc là những cái advice về quỹ hưu bổng tự quản lý đó anh. Thì chúng ta nên hỏi ý kiến những người đó trước rồi hả tự ý thành lập vậy.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trình Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trình and Associates. Dạ vâng. Như vậy thì theo ý anh, ai nên thành lập quỹ hưu bổng tự quản lý thưa anh?
Thưa anh, thì vì những cái luật lệ mà về hưu bổng thì và thuế nó cũng khá phức tạp đó anh, đặc biệt là đối với các quỹ hưu bổng mà tự quản lý. Thêm vào đó thì các chi phí mà nó liên quan đến việc thành lập và chi phí mà để điều hành hàng năm nó cũng khá cao. Vì phải ngoài cái việc mà nộp hồ sơ thuế hàng năm, chúng ta phải được kiểm toán, tức là audit, super audit nữa để mà audit cái quỹ hưu bổng đó. Do đó mà theo cái lời khuyên của một số các chuyên gia đó, thì chúng tôi cũng đồng ý đó là mình phải có ít nhất là khoảng 150.000 trở lên. Thì lúc đó đó là mình nên nghĩ tới cái việc mà thành lập quỹ hưu bổng. 150.000 trở lên đó là tôi nói là giả sử nếu mà mình tự mình một mình. Còn nếu mà mình có nhiều người đó thì mình dồn tiền lại với nhau thì mình đây đó thì là nó cũng có lợi luôn. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, có những điều gì nhắc nhở trước khi mà chúng ta kết thúc về chuyện mà từ một quỹ hưu bổng tự quản lý thưa anh?
Dạ thưa anh, thì sở thuế nó có đưa ra một cái chương trình như chúng tôi nói lúc đầu đó là trong cái chương trình đó nó gọi là Super Scheme Smart, là nhằm giúp chúng ta hiểu biết về luật lệ liên quan đến super và những cái cạm bẫy mà chúng ta nên tránh. Theo điều tra của sở thuế đó, trong những năm vừa qua đó là có những cái đưa họ có những cái người đưa ra những cái scheme, tức là những cái chương trình này để mà nhằm khuyến dụ chúng ta để mà lấy tiền ra bỏ vào quỹ hưu bổng đó, rồi từ đó để mà đầu tư đó. Thì có những cái đó là có tính cách là nó trốn thuế và bị phạt rất là nặng. Do đó đó là chúng ta phải cẩn thận trong cái việc mà dùng cái tiền hưu bổng để mà đầu tư. Tại vì có thể là mình sẽ mất tiền hưu bổng mà chúng ta để dành lâu nay. Thì theo sở thuế, điều tra của sở thuế đó, thì họ cho biết đó là những cái người mà gần đến tuổi về hưu và đặc biệt là bao gồm luôn những người mà trên 50 tuổi trở lên đó, thường là những mục tiêu của những cái người mà khuyến dụ để mà chúng ta đầu tư vào quỹ hưu bổng đó. Thì cũng nhân đây đó thì cũng chúng tôi cũng xin nhắc quý thính giả là mặc dù chúng ta hội đủ điều kiện để mà được rút tiền hưu bổng, nhưng mà quý vị cũng nên gặp kế toán hoặc là cố vấn tài chính để mà họ có thể giúp chúng ta cách thức nào mà có lợi cho mình đó anh. Tại vì đó là mình có thể mình bỏ tiền vào quỹ hưu bổng tự quản lý và từ đó mình có thể mình rút ra để mà mình xài nếu mà mình hội đủ điều kiện. Đó thưa anh.
Dạ vâng. Thưa anh, trong quá khứ thì cũng nghe nói rất nhiều cái trường hợp mà quỹ hưu bổng từ quản lý mà người khác họ đứng để lạm dụng trong đó, thì anh có thể kể một vài trường hợp như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì có một số trường hợp đó là thì chúng tôi được biết và Sở Thuế họ cũng có đưa ra những cái warning đó anh, là dùng cái tiền, thí dụ như là họ mở một cái cho chúng ta một cái quỹ hưu bổng và lấy tiền từ cái tiền hưu bổng mà chúng ta để dành lâu nay qua một cái công ty tài chánh hoặc là một cái công ty mà điều hành những cái quỹ hưu bổng đó, thì thay vì đó là nếu mà mình muốn rút ra đó qua những cái công ty, những cái đại diện lớn đó đó, công ty lớn đó, thì chúng ta phải làm đơn xin và hội đủ đầy đủ điều kiện, thì họ mới đưa ra những cái setup, những cái self management fund, tức là đưa ra những cái quỹ hưu bổng tự quản lý lấy. Và từ đó họ, tại vì khi mà mình mở cái chương mục đó thì đó là tiền nó sẽ đi thẳng vào cái chương mục đó của mình và mình là người điều khiển cái đó, thì rút cái tiền đó ra để mà xài những cái việc mà nó không có, nó riêng tư, ví dụ đi du lịch hoặc là mua trả tiền nhà hoặc là xài tiêu xài đồ vân vân. Thì khi mà Sở Thuế phát hiện ra, tại vì hàng năm là mình cũng phải làm một cái phải đưa cho một cái người kiểm toán viên độc lập ngoài cái người kế toán để mà làm hồ sơ thuế cho mình đó, thì cũng phải có một người kiểm toán viên độc lập để mà xem lại. Thì khi đó đó là phát hiện những cái đó là mình cũng sẽ bị kẹt cho mình, tại vì là mình sẽ không có được hưởng cái những cái phần mà lợi ích của cái sale management super fund. Tại vì như chúng ta biết đó, là cái mức thuế nó cũng thấp, đối với super fund chỉ có 15% thôi, thay vì cái lợi tức của chúng ta thì nó đánh thuế thì nó dựa theo cái lợi tức và có thể nó lên tới 40-mấy%. Do đó đó là có những cái đó là cái điều kiện nó rất là gắt gao để mà mình mới được hưởng những cái quyền lợi đó. Và nếu mà mình làm không đúng đó thì là họ sẽ phạt mình, và có thể là về phạt rất là nặng đó. Do đó là chúng ta cũng phải cẩn thận cái phần mà khi mà chúng ta quyết định để mà mở một cái quỹ hưu bổng từ quản lý đó. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều về thông tin này. Thì trước khi chấm dứt chương trình, anh có lời nào nhắn nhủ với quý đồng hương, quý thính giả chúng ta đang nghe đài được không ạ? Dạ.
Dạ thưa, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã theo dõi chương trình Thế Dụ hôm nay và có những lời đưa ra những cái ý kiến trong những cái chương trình trước. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi trình bày hôm nay thì xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại là 0421 833 888, hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ là info@locfact.com.au. Và xin kính chào quý khán giả và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Và cảm ơn tất cả.